Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý hành giả, đạo tràng niệm Phật chùa Đức Hòa. Hôm tháng rồi tôi sau khi giảng ở chùa Long Hoa thì tôi chuẩn bị để đến chùa Đức Hòa, thì đi mới nửa đường thì ở nhà thông báo là chùa Phước Lâm tôi bị hỏa hoạn, bị cháy. Thì đạo tràng tôi thì khai khóa ngày 30 mới niệm Phật được có 3 ngày. Thì trưa hôm đó đạo tràng cũng thọ trai, thì con mèo nó chụp con cắt kè thì nó mới ngã cái đèn dầu, rồi nó rớt xuống dưới, nó mắt nó cháy. Thì tôi về tới nhà thì khoảng 2 giờ chiều thấy thôi công chuyện nó lùng lùng. Vì hôm nay tôi sửa sang đầu lại cũng hoàn tất rồi, cũng nhẹ không có sao. Cho nên cái buổi giảng của tháng rồi thì tôi vắng mặt. Thì hôm nay chiều mùng 2 hàng tháng, tháng này thì đạo tràng ở dưới Long Hoa cũng bận công chuyện, thì tôi mới nói thôi thì mùng 6 tôi về tôi giảng. Trên này thằng tòa trụ trì cũng sắp xếp tới chiều mùng 6. Thì hôm nay chúng tôi thì nhắc quý vị một cái việc rất là cần thiết, tức là cái cách thức trợ niệm và khai thị cho cái bạn đồng tu của mình trong cái giờ phút lâm chung. Thì cái này nó quan trọng lắm. Vì cái pháp môn niệm Phật này đó, là nó có một cái giờ phút quan trọng, đó là cái giờ phút mà hành giả chúng ta lâm chung. Thì tôi nhắc lại cái câu kinh ở trong Di Đà đó để cho quý hành giả hiểu thêm, rồi chúng tôi giải thích cái chỗ này. Thì trong kinh Di Đà thì có một cái đoạn như thế này: lâm mạng chung thời, giữ chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền, thị nhân chung thời tâm bất điên đảo, tức đắc vãng sanh. Và cái hai cái giai đoạn là lâm mạng chung thời nó khác nhau. Mình nói tắt là lâm chung, nhưng mà lâm mạng và chung thời hai cái thời gian nó khác. Có nghĩa là cái người bệnh mà còn hấp hối, tức là còn thở, nằm trên giường bệnh mà còn thở, thì đó gọi là lâm mạng. Còn khi mà cái hơi thở chấm dứt, ta gọi là chung thời. Thì mình gọi tắt là lâm chung, tức là mình nói cả cái thời gian hấp hối và cái thời gian chết hẳn. Như vậy thì cái hành giả niệm Phật mà bình sanh, tức là lúc còn sống chúng ta niệm Phật, thì cái giai đoạn thứ nhất, tức là lâm mạng hấp hối trên giường bệnh đó, là cái cuồng phim nó quay lại. chúng ta làm cái nghiệp gì, lúc sanh thời thì bây giờ cái cuồng phim nó quay lại. Thế thì chúng ta niệm Phật thì cái phim niệm Phật nó quay lại, chúng ta làm phước, chúng ta tu hành thì cái phim đó nó quay lại. Còn chúng ta làm ác thì cái phim ác đó nó cũng quay lại. Tức là không có sai chạy chỗ nào hết. Nghĩa là mình tích lũy cái nghiệp nhân thiện hay ác thì cái giờ phút mà hấp hối á là quay lại. Thì cái người bệnh mà nằm trên giường mà họ tự cảm thấy cái hình ảnh mà nó hiện lại, nó tái diễn lại trước mặt con người đó thì đương nhiên họ phải sợ rồi. Nếu cái hình ảnh đó là cái nghiệp ác thì họ sợ lắm. Cho nên mình thường đi hộ niệm thì mình cũng có chứng kiến nhiều cái cảnh mà cái người mà sắp chết đó họ la, họ hét, có những cái hiện tượng dễ sợ lắm. Còn nếu như mà lúc bình thời mà cái người đó họ niệm Phật thì cái hình ảnh niệm Phật nó sẽ quay lại, người đó họ thấy. Như vậy nghiệp lành hay nghiệp dữ thì nó phơi bày trong cái giờ phút mà hấp hối chưa chết hẳn. Đó là cái giai đoạn lâm thời. Sang cái giai đoạn thứ hai, tức là trung thời, tức là chết rồi, mình rờ trên ngực tức là tim không còn nhảy nữa, tức là gọi là chết rồi. Như vậy chết có nghĩa là cái mạng căn chấm dứt, cái hơi thở không còn nữa thì cái mạng căn chấm dứt, nhưng mà cái nghiệp thì không chấm dứt. Cho nên hiện nay đó thì có hai cái ngộ nhận. Cái ngộ nhận thứ nhất á là người ta cho rằng người chết rồi là hết, không nhân không quả, không báo ứng, không có đời sau, nghĩa là cát bụi trở về với cát bụi. Đó là cái ngộ nhận thứ nhất. Thì quý hành giả mình rồi suy nghĩ thử coi có mất hết không. Giờ tôi thí dụ nha, cái ly nó đằng trước mặt tôi đó, nó làm bằng thủy tinh, nhưng bây giờ thị giả họ bưng cái, họ làm rớt cái ly này nó bể đi, thì cái tên cái ly không còn, cái tách cũng không còn, nhưng mà cái chất pha lê nó còn, chất thủy tinh nó còn, chứ không thể mất được. Cái chén họ làm bằng đất sét, bể cái chén thì cái tên cái chén nó không còn, nhưng mà cái chất đất sét nó còn, nhưng mà nó cái tên của nó khác. Đây nè, bây giờ tôi thí dụ về thực vật, tức là cái hạt bắp, hạt lúa đi, mình đem cái hạt bắp lên mình gieo xuống đất, vài hôm sau cây bắp nó lên, cái bắp non đó mà nó lên, thì từ trong cái hạt bắp nó nảy mầm, nó lên cây bắp non, rồi tuần lễ sau là cái hạt bắp nó mất. Thì chúng ta nói cái hạt bắp nó mất hết thì không đúng, nó không đúng. Và nó có cái bắp con đó mà, rồi 3 tháng sau nó có trái ra, chúng ta hái chúng ta có bắp nữa, thì nó thay hình đổi dạng, chứ chúng ta nói nó mất hẳn thì không đúng. Thế thì người đời họ nhìn một khía cạnh nào đó, họ thấy rằng có một người qua đời rồi đem đi chôn, rồi đem đi thiêu, mất luôn. thì họ cho đó là mất hết. Thân xác này của các bụi trở về với các bụi. Họ chỉ nhìn một khía cạnh nào đó, nhưng mà cái hoàn toàn đúng thì chưa đúng. Thế thì về vật chất và về thực vật, tôi ví dụ đó, quý vị thấy là nó đã không mất hết rồi. Nó không mất hết mà nó thay hình đổi dạng thế thôi. Thì cái sự hiểu như vậy đó, nó có một cái điều rất là tai hại. Và vì người ta cho rằng chết rồi là hết, không có nhân quả, vậy thì cái người tu hành chết rồi cũng hết, cái người làm ác chết rồi cũng hết, vì giữa thiện với ác này bằng nhau hết trơn. Ông A rồi ông tu cũng chừng đó, mà bà B bà làm ác cũng chừng đó, thì A B này bằng nhau. Cái suy nghĩ như vậy rất là nguy hiểm. Nó phải có nhân quả chứ. Bây giờ cái ngộ nhận thứ hai, tức là người ta chết rồi còn cái linh hồn. Cái trước là không còn gì hết, không có linh hồn gì hết, không có đời sau, không có gì. Nhưng mà cái ngộ nhận thứ hai, tức là cái linh hồn còn. Thế cái ông A đó, ông chết rồi, thân xác ông mất, đem vùi lấp, đem chôn, đem thiêu, nhưng mà cái linh hồn ổng còn. Cho nên mình ở nhà mình lập bàn thờ, mình thờ đó. Chứ nếu mất mình thờ chi? Linh hồn ông A vẫn còn là ông A. Như vậy cái ông A đó ổng tu thì linh hồn của ổng cũng còn là cái linh hồn con người ông A. Bà B bà làm ác, cướp của giết người, chết rồi linh hồn của bà B đó cũng là con người, khỏe quá, không ai tu làm gì, không ai làm thiện làm gì, cứ làm ác đi cho đã đời đi, chết rồi linh hồn cũng là con người, phải không nè? Tức là hai cái suy nghĩ đó đều là ngộ nhận hết. Thế thì cái ngộ nhận thứ nhất á, người ta cũng đồng hóa thiện ác bằng nhau. Cái ngộ nhận thứ hai cũng đồng hóa thiện ác bằng nhau. Thì cái luật pháp của thế gian không cho phép. Cái luật pháp của thế gian ta nói là sao? Ai có tội thì trừng trị, mà ai có công thì thưởng. Tức là cái người có công, tức là người có phước, có đức, có nhân, có hậu, người ta khen thưởng. Còn cái người làm ác, người ta trừng trị. Như vậy là rõ ràng có nhân quả chứ, của thế gian. Thế thì cái luật nhân quả nó sẽ cao siêu hơn, nó tế nhị hơn nhiều. Quý vị từ chỗ đó quý vị suy nghĩ được. Cái luật của thế gian, luật pháp của thế gian đó, còn cái luật nhân quả. Và cũng xin nói với quý hành giả, tức là cái luật nhân quả không phải Đức Phật đặt ra. Nó khổ vậy đó. Cái người đó là tín đồ của đạo Phật hay người kia không phải là tín đồ của đạo Phật vẫn bị luật nhân quả này chi phối. Chứ đâu có dành riêng cho người Phật tử đâu. Người tín đồ của đạo Phật, còn người không phải là tín đồ của đạo Phật là họ không bị nhân quả này chi phối hết. Cuộc đời này đều là do nhân quả hết. Tôi đến cái chùa Đức Hòa này có nhân quả không? Có. Quý vị đến đạo tràng này niệm Phật có nhân quả không? Có. Có nhân quả hết. Thì như vậy là cái bữa cơm trong gia đình của chúng ta cũng có nhân quả. Cái bữa cơm trong gia đình mình, chứ đâu phải là bữa cơm không có nhân quả. Vậy thì xin nói lại là cái luật nhân quả là một cái luật của vũ trụ, của vạn hữu, của các pháp, nó như thật như vậy xưa nay, không dành riêng cho một tôn giáo hay là một người nào. Đức Phật chỉ là người khám phá, chứ Ngài không có đặt để. Nhớ vậy đó. Tất cả luân hồi nhân duyên quả báo, những cái luật đó đó là nó sẵn có rồi. Ngài chỉ là cái người khám phá ra thế thôi. Ngài không có đặt thêm. Như vậy để quý vị thấy thế gian có hai cái ngộ nhận là chết rồi là hết, chết rồi còn cái linh hồn. Bây giờ quý vị nghe Đức Phật thuyết minh về cái chết đó như thế nào. Đức Phật định nghĩa chết có nghĩa là chấm dứt cuộc sống cũ. Tức là mình sống trên cuộc đời này bao nhiêu năm đó, nó gọi là cũ. Thì cái này Phật không có xác định là 80 hay là 70 hay 60 vậy hết. Mà hễ mình còn thở hoặc mình hết thở là cuộc sống cũ. Có cái vị đó họ thở tới cả 100 năm rồi. Thì bây giờ cái vị mà 100 tuổi đó họ nín thở rồi thì coi như chấm dứt cuộc sống cũ mà tới 100 năm nữa. Nhưng mà có một người thì mới có 10 tuổi rồi. Hết thở cũng chấm dứt cuộc sống cũ. Rồi một người khác tức là 50-60 năm hết thở thì cũng chấm dứt cuộc sống cũ. Như vậy chết có nghĩa là chấm dứt cuộc sống cũ, đồng thời nối tiếp cuộc sống mới. Có cuộc sống mới nữa, chẳng phải là hết. Thế thì ở cái cuộc sống mới này đó, thì Đức Phật chỉ cho chúng ta có hai yếu tố xảy ra ở cái cuộc sống mới này. Một là ở cuộc sống mới này được an lạc, vui vẻ, tốt đẹp, thảnh thơi và đau khổ tồi tệ. Ở cuộc sống mới này nó xảy ra hai yếu tố, một là an vui, hai là khổ đau. Lý do tại làm sao có hai cái yếu tố đó? Giờ chúng ta suy nghĩ nè. Chúng ta suy nghĩ cái này nè. Thế thì chúng ta có một cái nhà cũ ông bà để lại, bây giờ nó xuống cấp 40 năm, 50 năm rồi xuống cấp. Bây giờ chúng ta bỏ cái nhà cũ đó, chúng ta xây cái nhà mới, rồi chúng ta sang cái nhà mới đó chúng ta ở tốt đẹp, đầy đủ tiện nghi, sang trọng. Như vậy bỏ cái nhà cũ mà qua cái nhà mới này ở tốt đẹp là vì trong cái thời gian mà chúng ta ở cái nhà cũ đó, chúng ta tích lũy tiền của dành dụm, cho nên cái nhà cũ này nó hư rồi chúng ta xây cái nhà mới vì ta có tiền, ta để dành tiền. Cho nên mình bỏ cái nhà cũ mình sang cái nhà mới này, mình ở nó vui vẻ hơn, nó thoải mái hơn. Thì còn cái anh kia thì anh B kia ảnh cũng có cái nhà cũ, nhưng mà làm nhiêu ăn hết nhiêu, còn mắc nợ người ta nữa. Rồi bây giờ cái nhà cũ này nó xuống cấp rồi, nó sập rồi, sang cái nhà khác ở thì ở cái nhà khác nó phải tồi tệ hơn chứ, vì không có tích lũy tiền của. Quan trọng ở cái chỗ là tích lũy. Đồng thời bỏ nhà cũ thì ông A cũng bỏ nhà cũ, ông B cũng bỏ nhà cũ. Sang nhà mới thì ông A sang nhà mới đó do tích lũy, cho nên ông A có cái nhà mới kia nó sang trọng hơn, đầy đủ tiện nghi hơn. Còn ông B kia không có tích lũy cho nên không có chỗ ở, không có cái nhà, sang cái nhà khác không có chỗ ăn, hay là ở cái nhà tồi tệ hơn. Thế thì Phật dạy chúng ta Khi chúng ta còn sống đây đó, cái thân của chúng ta được ví dụ như cái nhà cũ. Mình chấm dứt cái cuộc sống cũ rồi, mình bỏ cái nhà cũ rồi, giờ chúng ta sang cái nhà khác chúng ta ở, do cái công đức tu hành của chúng ta, do chúng ta tích lũy cái phần công đức, cho nên chúng ta sang cái nhà khác chúng ta ở tốt hơn người ta ở cực lạc, có phải không? Do cái quý vị tích lũy cái công đức niệm Phật này, cho nên quý vị bỏ cái thân ngũ quẩn này giả tạm này, quý vị sang cực lạc có gì ở thì lầu cát đồ toàn là bằng bảy báo không. Còn cái ông B kia không có tu hành, ăn trộm ăn cắp, nói láo nói sượt đủ thứ chuyện, cái gì của ông cũng làm được hết. Rồi thì ông bỏ cái thân này nhà đâu ở, xuống địa ngục tồi tệ hơn. Cũng sang cái nhà mới, nhưng mà một người thì sang bên cực lạc, một người thì xuống địa ngục, chứ đâu có chạy đâu đâu khỏi đâu. Phải bỏ cái nhà cũ này phải sang cái nhà mới. Cho nên Đức Phật đó nói cái sống chết của chúng ta giống như là người bỏ cái nhà cũ qua cái nhà mới ở. Bỏ cái áo mùa hè mặc cái áo mùa đông. Bây giờ mùa đông thì bỏ áo mùa đông mặc áo mùa hè, đâu có chuyện gì đâu, đâu có gì đâu rắc rối đâu. Nên cái hành giả chúng ta biết tu hành, chết cũng là một phương pháp tu. Nếu hôm nào tôi giảng cái bài này, chết cũng là một phương pháp tu, chứ đâu có gì đâu mình bận rộn, đâu có gì đâu mình hốt hoảng. Mình hốt hoảng, mình bận rộn là vì mình không hiểu Phật Pháp, mình không hiểu cái pháp tu, cho nên lúc đó mình bối rối đủ thứ chuyện. Còn chúng ta hiểu Phật Pháp, chúng ta biết tu, không có gì bối rối cả. Mẹ mình mất thì mình nói rằng mẹ bỏ cái áo mùa đông, mẹ mặc cái áo mùa hè, mẹ bỏ cái nhà cũ, mẹ sang cái nhà mới, mẹ ở mình mừng hết chứ, mừng cho mẹ mình đấy chứ. Hay là bạn đồng tu với mình, pháp lưỡi của mình thấy như vậy mình mừng cho đạo bạn mình chứ, đâu có gì đâu hốt hoảng, đâu có gì đâu mà dậm chân phải la làng. Thế thì Đức Phật định nghĩa chết không có nghĩa là hết, mà chấm dứt cuộc sống cũ nối tiếp cuộc sống mới. Có thể ở cuộc sống mới này an vui hơn hay là đau khổ hơn là do cái việc làm của chúng ta hiện tại. Vì vậy cho nên cái người hấp hối trên giường bệnh thì bây giờ cái nghiệp nhân của chúng ta làm trong hiện tại này nó sẽ quay lại cái cuồng phim rõ ràng, minh minh bạch bạch. Rồi giai đoạn kế tiếp là chung thời, tức là chết rồi, thì cái hình ảnh mà cái người hấp hối trên giường bệnh đó thấy cái hình ảnh gì? Bây giờ họ thấy địa ngục thì thần thức họ sẽ sang địa ngục họ thọ báo. Mà cái người hấp hối trên giường bệnh này thấy hoa sen, thấy thánh chúng, thấy Phật A Di Đà thì chết rồi thần thức này nương hoa sen, nương Phật A Di Đà mà vãng sanh, nghĩa là lâm mạng chung thời. Giữ chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền. Bây giờ ta nói về cái hướng niệm Phật, ta không nói cái hướng ngũ nghịch thập ác. Nếu bây giờ mà cái người tắt thở rồi mà lúc hấp hối họ thấy hoa sen, họ thấy thánh chúng, thì khi họ tắt thở rồi thì hoa sen và thánh chúng sẽ hiện ra trước mặt người đó. Giữ chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền. Bây giờ hoa sen và thánh chúng họ chờ trực trước mặt cái người chết đó. Thị nhân chung thời, tâm bất điên đạo tức đắc vãng sanh. Lúc bấy giờ cái người đó, tức là cái người chết đó, mà tâm họ bất loạn, tức là không điên đảo, thì liền được vãng sanh. Bây giờ tôi nói cái chỗ tâm không điên đảo, chỗ này khó nhất rồi nè. Thiện đạo, đại sư Thiện Đạo giải thích cái này, Ngẫu Ích đại sư giải thích cái chỗ này rõ ràng, và Pháp sư Tịnh Không cũng giải thích chỗ này rõ ràng. Nếu nói người niệm Phật mà giờ phút cuối cùng mà tâm không điên đảo thì hiếm lắm, hiếm lắm. Tại sao? Bởi vì đó, chúng ta không làm chủ được cái thân của chúng ta, cho nên trong lúc này đó là cái thân xác của mình đau đớn nhức nhối, rồi cộng thêm cái tâm thức của mình, nghĩa là thân đau rồi nó kéo theo cái tâm cũng đau, mà tâm đau thì kéo theo cái thân cũng đau, thân tâm cùng đau mà. Nên quý vị thấy không nè, khi mình đau bụng chút thôi, mình thấy tay chân mình nó rũ riệt hết, rồi đầu óc mình nó hoang mang hết, chỉ đau bụng thế thôi. Hay là trong cái thân mình có cái chỗ gì đó, cái mục ghẻ mục nhọt gì nó nhức thôi, cái thân mà, nhưng mà nó kéo theo cái tâm của mình nó bấn loạn hết. Đó là cái chuyện thường tình, chung chung là như vậy. Nhưng có cái trường hợp khác mà thân đau tâm không đau, đây phải chỉ nói là cái bậc thượng trí thượng nhân, chứ còn thường chúng ta thì đau hết. Bồ Tát Thích Quảng Đức ngồi tẩm xăng rồi đốt mình, đau lắm chứ, đau nè. Mình đụng cái tàn nhang hay đụng một cái lửa cũ gì dưới bếp, mình thấy mình nhảy nhổm rồi nhé. Cái này ngày tẩm xăng vô trong người rồi, ngày giữa ngồi giữa đại lộ, ngày đốt thế mà không đau, không đau đớn gì hết. Ngày xây qua, ngày nhìn tăng ni, ngày xây lại nhìn tăng ni, không có chút nhúc nhích gì hết. Thiệt là một cái cảnh tượng hải hùng. Phải nói là có một không hai đó. Thế thì Ngài có đau cái thân nhưng mà cái tâm Ngài không đau. Hồi tôi học sử Phật giáo Trung Quốc, Hòa Thượng Thanh Từ dạy tôi, cái Bồ Đề Đạt Ma qua Trung Quốc rồi ngồi ở trong cái động thiếu thất 9 năm. Vì cái người học trò Ngài Thần Quang đến để cầu đạo, thì Bồ Đề Đạt Ma nói với ông học trò Thần Quang, ông chặt cái tay đi. Thì Thần Quang chặt cái gì đó. Thì tôi nghĩ rằng là mình cầm cái dao mình chặt cái tay mình chắc đau lắm chứ. Bây giờ có ai tới cầu đạo mà thầy trụ trì biểu mày chặt cái tao để cho mày quy y, cho mày tu rồi chắc nó không có chặt đâu. Nó còn thưa giáo hội nào khác nữa. Đó nè, thầy trụ trì biểu tôi quỷ hoại thân thể đó, ở tù á. Không chuyện đơn giản đâu. Mấy thần quan chặt cái bình thường. Tôi nghĩ là chắc không có đâu. Hồi tôi học tôi nghĩ chắc chuyện không bao giờ có hết. Nhưng mà khi Bồ Tát Thích Quảng Đức mà thiêu giữa thành phố Sài Gòn đó, thì tôi mới hiểu rằng là như vậy cái đau của Ngài Thần Quang thua cái đau của Bồ Tát Quảng Đức nhiều, thua nhiều. Bởi vì sao quý vị? Cầm một cái dao thật bé mà quý chặt một cái vậy không đau đớn gì hết á. Không có đau đớn gì hết á. Nhưng mà mình cứa cứa nó mới đau. Mình lấy cái dao lục lục mình cứa cứa vậy đó, trời nó đau dữ lắm á. Còn mình chăn cái mạnh vậy nó không đau đớn gì hết. Đó. Mình suy nghĩ đi. Thế thì cái ngày đổ xăng mà ngày đốt, trời ơi, chịu không nổi đâu. Như vậy qua hai cái hình ảnh đó, tôi mới tin rằng việc thần quan chặt tay là chuyện bình thường. Vì thân đau mà tâm không đau. Còn có cái trường hợp đó, thân cũng đau mà tâm cũng đau, nhức răng một chút thôi mà rên, thôi cả đêm không ai ngủ được hết trời. Ở đây có ai nhức răng mà rên không? Trời đất ơi, thôi rên cả đêm hết trời. Bò rên, cái chuyện nhức răng mà có chuyện gì đâu. Đâu có gì, đâu có bằng chặt tay, đâu có bằng đốt mình đâu. Vậy mà bò mà rên thôi cả đêm không ai ngủ được, con cháu ai ngủ được, có nhức răng không thôi. Như vậy là thân cũng đau mà tâm cũng đau. Vậy thì quý vị có rồi, phải không nào? Quý vị biết rồi. Bữa nào chặt tay thế coi. Bữa nào chặt tay. Có một cô Phật tử bây giờ còn sống ở Cái Mơn. Nếu quý vị nào về Cái Mơn, chỗ mà sầu riêng ngon nhất đó nha, xã Vĩnh Thành, hỏi chùa Kim Long. Đây là hiện giờ có một cô Phật tử đó tụng kinh Pháp Hoa ra gốc dừa chặt cái tay cục còn con khúc. Dữ dằn vậy đó. Hồi đó cổ mới có 10 lá 6 tuổi thôi, có tụng kinh Pháp Hoa đó. Mà cổ thấy mấy gì mà đốt mình rồi cúng dường cho Bồ Tát, cổ ra gốc dừa cổ kê cái, cổ chặt cái tay đứt khúc. Bây giờ còn con khúc à. Giờ cổ khoảng 50 tuổi. Thế này tôi đi giảng với Bến Tre, tôi mới gặp cái chuyện đó. Mới tôi mới về tôi ghé đây. Lâu quá rồi tôi có ghé chùa. Thì hôm đó tôi về tôi ghé chùa, tôi thấy chùa cũng còn làm cái giảng đường ở dưới, cũng lam nham, lót gạch là lam nham đây đó. Thì tôi hỏi cô, nói tụi con ở nhà quê cũng khó khăn quá, mà làm mà nó lụm thụm mà chưa xong. Tôi nói thôi còn nhiêu thầy, thầy cúng cho. Tôi cúng cho cái gạch lót cái giảng đường cho sạch sẽ, rồi Phật tử rồi về tu học rồi niệm Phật rồi cho có phước. Thì đây cổ còn mạnh giỏi, tức là còn có một tay mà giỏi lắm, việc chùa cổ cũng xuyến hết một tay, chứ thanh niên bốn tay làm không có lại cổ. À, tôi nói cho quý vị, một tay thôi mà thanh niên bốn tay làm không lại. Cổ coi một cái chùa nha, rồi trồng kiểng bán, chứ chùa không có vườn ruộng hết, trồng kiểng, uống kiểng rồi trồng này kia khác nè, mà một tay thôi. Rồi giờ 4 năm ông thanh niên này xuống dưới làm thử ngày rồi la làng luôn, làm không được không nổi đâu, cổ giỏi lắm. Giờ tôi mới nói cái tâm không điên đảo. Trong kinh Giải Thâm Mật thì có nói một đoạn như thế, vì mình phải căn cứ vào trong kinh rồi mình mới diễn giải, rồi quý vị mới thấy được cái màu nhiệm, chứ còn không thì mình nói khơi khơi không. Thế trong kinh nói thế này, cái ngọc mani mà đem dìm vào trong cái chậu nước đục thì cái chậu nước đục này hóa thành nước trong. Để mình có cái viên ngọc, ngọc mani, thế thì mình bỏ trong một cái chậu nước đó, mà chậu nước nó đục bùng sình, mình bỏ vô, thế thì tự động cái nước đục hóa thành nước trong. Thì bây giờ cái nước đục này không tự nó hóa được quý vị. Nếu mình không có cái viên ngọc đó để là thiên thu nó đục, không bao giờ nó trong. Cái màu nhiệm của cái viên ngọc. Cho nên cái viên ngọc này dìm vào trong cái chậu nước đục thì nước đục hóa thành nước trong là do cái màu nhiệm của viên ngọc, chứ không phải nước đục tự nó trong được. Đó là cái thí dụ. Cái câu thứ hai đây, danh hiệu Phật A-di-đà gieo vào tâm mê của chúng sinh thì tâm mê hóa thành tâm tịnh. Bây giờ cái tâm mê của tất cả hành giả trong đạo tràng này không thể nào tịnh được hết. Cái tâm mê này không thể tịnh được. Mà cái danh hiệu của Phật A-di-đà, tức là màu nhiệm của Phật A-di-đà, phải nói cái màu nhiệm của Ngài, mà hành giả nào niệm danh hiệu của Ngài thì tâm mê của người đó hóa thành tâm tịnh. Chứ còn tự động thì không thể nào hóa được hết. Như cái chậu nước đục này không thể tự nó hóa được, mà mầu nhiệm của Ngọc Mani. Thì bây giờ cái sự mầu nhiệm của Phật A Di Đà mà hành giả liên hữu chúng ta niệm danh hiệu của Phật A Di Đà, thì cái sự mầu nhiệm của Ngài làm cho tâm của chúng ta tịnh, rồi Ngài rước chúng ta về Cực Lạc. Đó là một cái đặc biệt. Tại thế thì nếu chúng ta không hiểu được cái chỗ này đó, thì cái việc đới nghiệp vãng sanh trong 48 lời nguyện của Phật A Di Đà đã bỏ đi. Thấy không nè? Trong 48 lời thệ nguyện của Phật A Di Đà, tức là Ngài có nguyện, một nguyện là chúng sinh còn nghiệp, tức là còn tham, còn sân, còn si, còn nghiệp, hay là còn tham mà hết sân hết si, hoặc giả là còn si mà hết tham hết sân. Trong đó là tùy, có thể là còn nguyên, có thể là còn một, có thể còn hai, gọi là còn nghiệp. Chúng sinh còn nghiệp tham sân si mà chấp trì danh hiệu của Phật A Di Đà mà niệm từ 1 cho đến 10 niệm khi lâm chung, mà nghiệp họ còn, mà ta không rước họ về Cực Lạc, ta thề không ở ngôi chánh đẳng chánh giác. Đó là mầu nhiệm của Phật A Di Đà. Thế Ngài cũng nghĩa là người nào niệm Phật mà đến giờ phút đó tâm không điên đảo thì cũng được về Cực Lạc, mà về cái phẩm thượng sanh cũng được về, nhưng mà về cái phẩm cao nhất, chính phẩm mà. Còn cái người niệm Phật mà nghiệp họ còn, họ cũng được vãng sanh là do cái gì? Cái nguyện lực và sự mầu nhiệm của Phật A Di Đà mà họ được về Cực Lạc, họ về cái phẩm hạ phẩm mà hạ sanh đó. Hạ phẩm mà hạ sanh, bởi vì chính phẩm nó chia làm ba: thượng nó có ba, trung nó có ba, hạ nó có ba. Như vậy thượng phẩm thượng sanh, thượng phẩm trung sanh, thượng phẩm hạ sanh. Đó là nói ba phẩm của thượng. Bây giờ nói ba phẩm của trung, là trung phẩm thượng sanh, trung phẩm trung sanh và trung phẩm hạ sanh. Bây giờ nói ba phẩm của hạ, tức là hạ phẩm thượng sanh, hạ phẩm trung sanh, hạ phẩm hạ sanh. Thế là chúng sinh còn nghiệp mà đến giờ phút cuối cùng của cuộc đời họ niệm danh hiệu của Phật A Di Đà 10 niệm thôi, thì Ngài rước họ về Cực Lạc, gọi là đới nghiệp vãng sanh, mà sanh ở cái phẩm hạ thôi, chứ không được thượng, không được trung. Như vậy ai niệm Phật mà nhất tâm ngay bây giờ thì mình được vãng sanh về thượng phẩm. Thấy không nào? Còn ai niệm Phật mà chậm hơn một chút thì được vãng sanh về trung phẩm. Còn ai niệm Phật mà còn nghiệp thì được vãng sanh ở hạ phẩm. Dù thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm mà chúng ta về được với Phật, về đến Cực Lạc thì sanh tử chấm dứt, phẩm nào cũng chấm dứt hết. Nè, thế thì quý vị về quý vị tìm lại cái băng tôi giảng ý nghĩa hoa sen trong ao thất bảo, thì cái đĩa đó tôi phân tích nó rõ ràng hơn. Như vậy để hành giả liên hữu chúng ta có một cái sự nhận định và hiểu thêm về cái đoạn kinh đó, là chứ không phải lúc đó là nhất thiết là chúng ta nhất tâm được đâu, mà khó lắm. Ở ngoài tôi có cái ông đạo hữu đó, Bây giờ thì ông con, cái người con đó còn, tôi thì không biết cái ông đạo hữu đó, vì tôi về đó sau, ông đạo hữu đó mất rồi. Ông viết trên cái bảng của cháu nội ông đi học, cái bảng đen đó, ông viết ngày giờ ông chết. Cái ông con trai không có tin. Ba tôi bình thường đâu có chuyện gì đâu, tự nhiên ông viết trên bảng đó ông chết, không có bệnh, không có gì hết. Thì sáng hôm đó đó, ông mới nói thằng con ông bữa nay không có đi thả bò, nhà nuôi bò nhiều lắm. Sáng thì cha một tốp, con một tốp, thả bò. Thôi bữa nay không có thả bò, coi cỏ coi gì đó còn bỏ cho nó ăn. Thì đến 9-10 giờ rồi, ông biểu thằng con ông lên trên nhà đó quét bàn thờ ông bà, bàn Phật đồ quét sạch sẽ hết, thắp nhang bạn cây. Ông mới đi tắm rửa đàng hoàng, lên rồi lại ông bà lại Phật xong chết. Giờ thằng con nó bây giờ nó mới kể bố tôi như thế đó, như thế đó. Lúc đó thì tôi chưa về nhận cái chùa đó, thì tôi chưa biết trong cái địa phương đó có cái trường hợp đó. Nhưng mà sau này thì Phật tử họ kể lại, và tôi hỏi cái anh, cái người con đó, cái chú đó giờ còn mạnh giỏi đó, chú kể ra rõ rồi. Như vậy là nhất tâm đó, nhất tâm bất loạn đó. In như thiền định họ bàn thở xưa. Cái câu sám mà mình hành giả niệm Phật mình thường sám cái bài đó, thì in như thiền định họ bàn, tức là bàn Long Quẩn. Cái thường cô thường chiếu đó là con của ông bàn Long Quẩn. Thì ông bàn Long Quẩn đó mới leo lên cái bộ phản đó ngồi để chuẩn bị chết, sai cô thường chiếu đi ra ngoài sân đó. Con ra ngoài sân con nhìn coi mặt trời đứng bóng chưa. Cái ý của ông bàn Long Quẩn là không cho con gái biết, né nó, không cho nó biết nó chết, để nó ra ngoài đó ông ngồi đây ông chết. Thì cô thường chiếu chạy ra ngoài sân rồi chạy vô nó, thưa bố mặt trời bị mây che. Ông bàn Long Quẩn ông nói con này nó khùng, trời nắng chang chang vậy che đâu. Ông mới bước ra ngoài ông coi, thì cô thường chiếu leo cho ông bố ngồi đó chết, chết trước ông bố, chết mà giành với nhau chết. Đây có ai giành chết đâu, có không? Không có. Sợ chết ai đâu giành, tức là hai cha con giành chết. Ông nọ ông vô thấy cái con này nó gạt mình, tức là mình ngồi chỗ đó chết đó, nhưng mà cô thường chiếu chạy ra ngoài trở vô gạt ông bố, ông bố chạy ra ngoài sân rồi cổ leo vô cổ ngồi cổ chết. In như thiền định họ bàn thở xưa, biết ngày biết khắc biết rài tánh linh. Mình đọc sự sắp cái sự tích đàng hoàng đó chứ, tại vì mình không có đọc sử rồi mình không có hiểu, mình không biết, mình đọc xuông xuông rồi chứ trong ta viết lại đó. Như vậy để chúng ta hiểu thêm, hành giả chúng ta hiểu thêm là trong cái giờ phút mà tắt thở đó có hai cái trường hợp. Trường hợp là tự mình nhất tâm, mình niệm Phật đến giờ này mình nhất tâm bất loạn thì mình được vãng sanh, mà vãng sanh ở thượng phẩm. Còn nếu như mình không được nhất tâm thì Phật A Di Đà làm cho mình nhất tâm vào ngày trước, mình về ở cái phẩm hạ phẩm. Thôi thì chắc cũng được quý vị, hạ trung gì miễn về được thôi, phải không nè? Có ai chê khen gì không? Ở đây có kèo nài gì không? Không, tại mình dở quá mình về hạ phẩm. Còn mình giỏi mình nhất tâm thì mình được phạt thưởng pháp. Nhưng mà phải hiểu đó là nguyện lực của Phật A Di Đà, ngài tiếp dẫn chúng sinh, chúng sinh còn nghiệp mà ngài rước về, ngài làm cho chúng sinh nó nhất tâm rồi ngài rước. Chứ còn lúc đó thì cái hành giả này không tự nhất tâm được mà ngài làm cho chúng ta nhất tâm. Bây giờ nói cái phần thứ hai là hộ niệm và khai thị cho hành giả niệm niệm Phật chúng ta. Vấn đề hộ niệm rất là quan trọng, bởi vì cả cuộc đời của mình mà đến khi mà tắt thở để trong bệnh viện hết sức là buồn tủi. Cái này là cái mà các vị tôn túc trước cũng nhắc, mà tôi bây giờ cũng nhắc quý vị, chứ không phải tôi nói mà các vị tôn túc của tôi cũng nói điều đó. Hòa thượng Giảng Đức dạy chúng tôi, Hòa thượng Giảng Đức dạy chúng tôi, tức là người tu hành, nhất là tu pháp môn tịnh độ, mà đến giờ phút cuối cùng không có đạo bạn, không có thiện hữu tri thức hộ niệm để chết trong nhà thương là một điều đáng buồn, tủi thân đó. Cho nên mình có một cái bệnh là còn nước còn tát, cái bệnh của mình cứ đem vô đó để rồi còn nước còn tát, mà không biết tát làm gì, tôi không biết tát làm gì quý vị, bắt cá, cá đồng bắt thấy không, nó còn nước còn tát. Cho nên mình hỏi, mình phải hỏi bác sĩ chứ, bác sĩ má tôi đó, bác sĩ nhắm là bệnh tình của má tôi có thể qua được không. Bác sĩ nói thôi đem về cho bà ăn cái gì, cho bà ăn lo hậu sự để thôi chúng ta mang. Còn bác sĩ nói được cái này chúng tôi cố gắng, nói được 70%, 60% thì mình nghe lời bác sĩ. Còn mình yêu cầu đó người ta nói thì bởi vì người hãy để bệnh nhân thì tốn tiền, mà để nhiều ngày thì tốn tiền nhiều ngày, có vậy thôi. Người ta đâu có cái gì đâu mà thất bại đâu, mà để nhiều ta có lợi. Nhưng mà cái quan trọng của hành giả niệm Phật chúng ta là giờ phút đó chúng ta lo hậu sự. Cái hậu sự của chúng ta bây giờ lo cái gì? Là lo tiếp dẫn. Cái quan trọng đó là bây giờ có quý thầy cô là tốt. Trường hợp không có quý thầy cô người xuất gia thì bạn đồng tu của chúng ta đến trợ niệm cho liên hữu tịnh độ tốt nhất. Thì ở đây nó có hai cái điều. Hòa thượng Thiền Tâm đó, thì hòa thượng nói thế này, hỏi cái người đó họ có chịu đánh mỏ đánh khánh không, phải hỏi nữa. Hòa thượng Thiền Tâm đó, trong niệm Phật tập yếu á, hòa thượng mới chỉ là mình hỏi cái người bệnh đó, có chịu đánh mỏ đánh khánh không, họ chịu thì mình đánh, họ không chịu thôi mình đừng đánh, họ nổi sân. Nhưng mà pháp sư tịnh không thì pháp sư nói thôi đừng có đánh gì hết. Lúc đó họ ghét mấy cái đó lắm, họ hay phiền não mấy cái gì đó. Mình niệm không thôi. Hai người, người ngồi bên trái, người ngồi bên phải, người niệm ba câu rồi nghỉ, rồi người khác niệm ba câu, tức là mình nghỉ hơi mà. Bên đây niệm một hơi ba câu rồi nghỉ, rồi cái người bên đây niệm ba câu cái nghỉ, giống như là ở Hoằng Pháp người ta niệm vậy đó. Như vậy tốt nhất. Đối với hai vị tôn túc mà giải thích đó, thì Hòa Thượng Thiền Tâm thì hỏi người bệnh đó có ưa đánh khánh đánh mỏ không, phải hỏi. Còn Hòa Thượng Tịnh Không thì nói thôi khỏi hỏi, đừng có đánh gì hết. Lúc đó người ta nghe tiếng khánh tiếng mỏ họ không thích. Mình niệm không, niệm rất là chậm rãi, rõ ràng. Mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật cũng được, nhớ nè, và mình niệm A Di Đà Phật cũng được. Bởi vì cái chữ Nam Mô đó, cái danh hiệu của Phật thì A Di Đà là đủ rồi, A Di Đà. Còn cái chữ Nam Mô đó nghĩa là gì? Ví dụ như mình viết cái đơn từ gì mình gửi cho quỹ ban, mình để kính gửi hai chấm quỹ ban nhân dân gì đó, phải không nè, hay là mình gửi cho quý thầy là kính bạch gì đó, thì nghe nó có cái vẻ nó văn chương, rồi có cái vẻ cung kính, có cái vẻ văn hóa chút. Mình viết này quỹ ban nhân dân ơi, nghe được không? Không được. Chứ mình phải viết chữ kính gọi. Đấy nè, mình nói Nam Mô A Di Đà Phật, nghe được. Này ông Phật A Di Đà ơi, nghe kỳ quá, phải không? Nghe nó sao nó kỳ lắm. Quý vị nghe sao tới tôi nghe nó kỳ quá. Cho nên mình phải thêm chữ Nam Mô vô cho nó dễ nghe. Chữ Nam Mô có nghĩa là cung kính, quy mạng, đảnh lễ, có vậy thôi. Còn chữ A đó là cái gì? Cái danh từ riêng, Amita, Đức Phật A Di Đà. Còn chữ Phật tức là mình nói chung. Dược sư cũng là Phật, Di Đà cũng là Phật, Thích Ca cũng là Phật. Nghe nè, đó là một danh từ chung chỉ cho những bậc tu hành đã hoàn toàn giác ngộ. Thì như vậy là A Di Đà Phật, tức là cái A Di Đà này là hoàn toàn giác ngộ. Chữ Phật có nghĩa là vậy. Cho nên mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật cũng tốt, mà mình bớt đi hai cái chữ là Nam Mô thì A Di Đà Phật cũng được. Cái đó không có cái gì gọi là bắt buộc, không có cái gì là lỗi phải, không có gì tội cả. Các ngài hướng dẫn cho mình rõ ràng, niệm chậm rãi. Thế thì còn một cái câu nữa, đây là còn một câu nữa: Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật còn tốt nữa. Mình thêm chữ tiếp dẫn vô còn tốt nữa. Bởi vì trong cái giờ phút này là mình mong cho là Đức Phật A Di Đà và thánh chúng đến tiếp dẫn cái liên hữu này về tịnh độ, cho nên mình thêm nên Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Sợ rồi mình dài quá rồi hơi hám không có rồi nó sao đó. Còn nếu mình thêm được cái chữ tiếp dẫn cũng tốt. Như vậy là có ba cách: Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật, A Di Đà Phật được hết. Là ba cái ý nghĩa đó. Cái cách đó thì không có cái nào lỗi phải gì hết. Đó là tiếp dẫn. Bây giờ đến cái phần khai thị. Khai thị thì không luận là tăng ni, mà cũng không có luận là cư sĩ. Nghĩa là trong cái hành giả đạo tràng, trong cái đạo tràng của chúng ta làm được chuyện này hết. Tăng ni làm cũng được, mà hành giả làm cũng được. Bởi vì cái chuyện nhắc nhở mà, thì thầy mình nhắc cũng được, mà bạn lữ nhắc nhở cũng được. Thế thì cái nội dung khai thị đó thì nó có ba cái ý chính. Nói gì thì nói mà ba cái ý này là phải nắm vững. Một là chúng ta phải nói cho người bệnh đó biết cái cảnh khổ của ta bà. Phải nói cái mục đích đó trước. Thứ hai là nói cái an vui của cõi cực lạc. Bởi vì sao? Cái mục tiêu của người niệm Phật đó là nó có hai cái điều quan trọng, đó là hân và yểm. Hân tức là ưa thích vui mừng, yểm tức là chán bỏ. Chán bỏ. Như vậy mình chán cái gì và mình ưa cái gì? Chán là chán cảnh khổ của ta bà, ưa là ưa vui của cực lạc. Như vậy thì mình trong cái phần khai thị đó là hai cái điểm này lưu ý. Giờ tôi thí dụ nha, đây là cái bài mẫu. Tôi làm cái bài mẫu cho quý vị. Chứ còn nếu quý vị có khả năng thì quý vị tự nói được. Còn nếu như quý vị không có khả năng thì tôi cho cái bài mẫu mình nói. Giờ tôi đến cái nhà đó, tôi khai thị cho cái bà Phật tử A đó. Tôi phải nói như thế này: Này Phật tử A, Đức Phật dạy cái cõi ta bà này đầy ngũ trược ác thế. Trong kinh Di Đà nói đó, kiếp trượt, kiến trượt, phiền não trượt, chúng sinh trượt, mạng trượt, không có cái gì an vui cả. Cõi ta bà này đầy ngũ trượt ác thế. Còn ác thế là sao? Là có địa ngục, có ngạ quỷ, có súc sinh, cái đó gọi là ác thế. Cho nên chúng tôi khuyên Phật tử nên chán bỏ cái cõi ta bà ngũ trượt ác thế này. Tức là cái điểm chính đó, mình phải nói là ngũ trượt ác thế. Đời sống của con người do ba nghiệp tạo ra, hoặc thân nghiệp, hoặc khẩu nghiệp, hoặc ý nghiệp. Do ba nghiệp này tạo 10 địa ngục mà chúng sinh phải trôi lăn, phải chìm đắm từ bao nhiêu kiếp cho đến giờ này chưa ra khỏi. Bây giờ khuyên Phật tử nên hướng về cảnh giới của Đức Phật A Di Đà. Ở đó có hai điều quan trọng. Một là y báo trang nghiêm, thứ hai là chánh báo thù thắng. Nó không có ngũ trượt ác thế. Y báo là gì? Cây, nước, ao, hồ, chim, rừng, nó đâu khác gì cõi ta bà của chúng ta. Nhưng cõi ta bà của chúng ta có những thứ ấy, mà những thứ ấy phải do sanh diệt vô thường chi phối. Còn cõi Phật nước kia, y báo trang nghiêm, nước bên cực lạc, mình muốn phần vân vân. Như vậy là phần y báo. Thứ hai là phần chánh báo, là con người và thánh chúng, kể cả Đức Phật A Di Đà, đầy đủ ba công đức: vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Như vậy phần y báo và phần chánh báo, thù thắng trang nghiêm có cõi tịnh độ, mình nêu lên để cho hành giả đó chán cái ngũ trượt ác thế này mà họ nương về tịnh độ, họ khởi cái tâm vui mừng, họ muốn về tịnh độ. Đó là hai cái ý. Cái ý thứ ba đó là chúng ta khuyên đừng có vương vấn con cái, tình cảm, vật chất, tất cả những cái đó chúng ta buông bỏ hết. Bởi vì người tịnh độ nó có ba nghi và bốn ải, mà bốn ải đó mà nhớ tiền của, nhớ con cái, quyến luyến tình cảm, trở ngại cho vấn đề vãng sanh lớn lắm. Cho nên cái phần thứ ba đó là chúng ta khai thị, nhắc cho cái bạn đồng tu của mình ba điều. Như vậy là chắc quý vị làm được hết. Cái ý chính á của khai thị là như vậy. Cho nên cái cuộc đời của hành giả niệm Phật của chúng ta đến giờ phút cuối cùng cuối đời mà chúng ta không làm được hai việc này, tức là tiếp dẫn và khai thị, thì uổng lắm, thiếu sót nhiều lắm. Cho nên cái điều này là cái điều hết sức là quan trọng. Ngồi tôi còn nhỏ, thưa quý vị, lúc đó tôi 17 tuổi chưa biết gì hết. Ở chùa thì cũng nhảy lưng tưng sôi chuối rồi vậy thôi, chứ còn ý thức gì thì có biết gì đâu ý thức. Tụng kinh này lên chùa tụng thuộc lòng, nhắm mắt thì tụng cũng được, không sao hết, nhưng mà không biết gì hết. Nhưng mà tôi ý thức về cái pháp môn tịnh độ này sớm lắm, cũng 17 tuổi tôi ý thức. Lúc đó ở dưới trường Lưỡng Xuyên của chúng tôi đó, có một bà Phật tử, bà là ban bảo trợ của Phật học đường, bà cung kính gì cho trường Phật học đầy đủ hết, có đạo tâm lắm. Nhưng bà có cái bệnh là sân si, bà chửi kẻ ăn người ở, bà chửi con chửi cái trong nhà, chửi dữ dằn lắm, sân si dữ lắm. Thì quý vị biết là cái nhân sân thì cái quả là sao? Địa ngục. Cái nhân tham thì cái quả ngạ quỷ. Cái nhân mà si mê tà kiến là súc sinh. Cho nên khi bà lâm chung thiệt là tội. Thế thì thầy giáo thọ tôi dẫn 4 tăng sinh xuống nhà bà để trợ niệm cho bà. Thầy giáo thọ tôi mới nói với anh em chúng tôi đó, hiện bây giờ đó bà nóng từ cái ngực mà nóng xuống tới bàn chân, nóng như là người lên cơn sốt. Còn từ cái lồng ngực trở lên này nó lạnh như nước đá. Như vậy thầy giáo thọ tôi mới nói hiện tượng đó là đọa địa ngục. Thế thì thầy giáo thọ và 4 anh em học tăng của chúng tôi đứng hai bên niệm Phật cho bà, niệm 3 tiếng đồng hồ, gần 3 tiếng. Thế thì cuối cùng hết thầy giáo thọ tôi mới khám nghiệm thì bà nóng ở cái ngực, còn tất cả đều lạnh hết mà cái ngực nóng. Thầy mới nói thôi thầy trò mình làm cái công đức ngang đây chứ không thể hơn được nữa. Cứu bà từ địa ngục lên được làm người. Nhân tâm ngạ quỷ phúc, tức là nóng còn lại cuối cùng ở cái ngực là người đó được sanh trở lại làm người. Thế thì tôi mới bắt đầu có ý thức và tin cái pháp môn niệm Phật này, giờ phút cuối cùng tiếp dẫn mà cứu được một người đọa địa ngục trở lại làm người. Và dần dần sau này thì nhiều chuyện lắm, nhưng mà cái buổi ban đầu mà tôi chứng kiến được là một Phật tử mà lúc bấy giờ tôi còn nhỏ, chưa có ý thức gì hết, chưa chọn được cái pháp môn của mình tu là tu cái pháp môn nào, mà tôi đã chứng kiến và tôi tin cái pháp môn niệm Phật này. Thế thì tóm lại thế này, nói dài dòng giờ tóm lại để cho hành giả niệm Phật quý vị có một cái mục đích rõ ràng. Cuộc đời niệm Phật của hành giả chúng ta mà chết bỏ trong nhà thương, không có tiếp dẫn, không có khai thị là một điều đáng tiếc. Đó là điểm thứ nhất. Đáng tiếc, đáng buồn. Phải đem về nhà có thiện hữu tri thức khai thị tiếp dẫn để giúp đỡ cho hành giả trong giờ phút cuối cùng để chọn con đường đi. Mình chọn rồi, quý vị thấy không? Bây giờ mình chọn con đường đi rồi, mà trong giờ phút đó lạc đường thì tội nghiệp biết chừng nào. Cái ý thứ hai kèm theo đó là chúng ta phân chia hành giả của chúng ta túc trực để mà trợ niệm, để tiếp dẫn. Thì như tôi trình bày đó, không cần chuông mỏ gì, 2 vị cũng được, 4 vị cũng được, tức là luân phiên với nhau chúng ta niệm Phật để tiếp dẫn. Trong giờ phút này đó là người ta bối rối lắm. Tôi đưa ra một cái hình ảnh như thế này để quý vị, cái người họ chết đuối ở dưới nước đó. Tại sao người ta căn dặn rằng mình đi cứu cái người chết đuối không nhảy đùng xuống ôm họ, mà phải lấy cái gì đó đưa cho họ chứ mình không nhảy xuống đó? Bởi vì họ khủng hoảng lắm. Giờ phút đó họ bối rối lắm. Mình nhào xuống họ ôm liền, rồi mình chết với họ luôn. Cho nên giờ này mình đưa cái cây sào xuống họ cũng nắm, đưa gai xương hùm xuống họ cũng nắm, đưa kẽm gai họ cũng nắm, cái gì họ cũng nắm hết. Tại vì họ chới giới mà không có cái điểm tựa nào hết, cho nên họ rất là đau khổ, họ rất là bối rối. Mà bây giờ mình đưa một cái gì xuống rồi gọi là cái điểm tựa là họ nắm hết, họ nắm chặt. Cho nên có nhiều Phật tử nói thế này, cái ông đó hồi về tôi thấy ông đâu có tới chùa đó, không biết chùa chiền hết, giờ ông chết mà tới tụng kinh đâu có ích lợi gì, không có kết quả. Đừng nói như vậy, mình là hành giả niệm Phật đừng nói như vậy. Nghĩa là họ chưa bước chân đến Phật, đến cửa chùa lần lần nào, nhưng mà cái giờ phút của họ bối rối như thế này mà mình niệm Phật, họ nương cái câu niệm Phật này họ được kết quả liền, giống như chết đuối chúng ta đưa cái cây vậy. Có kết quả chứ, mình đừng nói như vậy tội nghiệp người ta. Còn cái tâm lý của mình đó thì mình nói nè, cái bà A đó, bà thường đi tới chùa, bà đi chùa nhờ mình tới mình tụng kinh, mình niệm Phật cho bà, còn cái ông kia không đi tới chùa thôi mình không tụng. Nói như vậy không có nghĩa là liên hữu tình độ đâu, mà là đến với họ. Giờ này họ cần mình lắm. Đó là cái ý thứ hai tôi nói là trợ niệm. Cái ý thứ ba là khai thị. Khai thị có cái nghĩa là nhắc nhở họ quên đi, bỏ đi, xả ly đi những cái tình cảnh của thế gian và họ nương pháp lực của Phật. Có những cái trường hợp cái người đó, hai anh em đang cãi với nhà sau, cãi quá trời quá đất, đổ củi đổ lửa hết, muốn là xách ghế rồi đó nha, cung tay rồi đó. Thì ông nội trên nhà trên ông đi xuống nhẹ nhẹ, ông chống gậy ông xuống, ông nói nhẹ nhàng dữ vậy bấy, mình con nhà gia giáo mà chúng bay làm lá úm muốn sợ hàng xóm họ cười, êm văn vách không đánh cây roi nào hết, có phải không? Ông nội trên nhà trên nó nghe hai thằng ở dưới cãi lộn với đó, mà muốn đánh lộn đó, ông đi nhẹ nhẹ trong gậy xuống, ông nói gì dữ vậy bay, mình này con nhà gia giáo cái gì lấy cái miệng nói làm ồn không sợ thiên hạ cười, vậy là im đi. Cái đức độ nó phủ rồi. Đó là tôi nói cái chuyện ông nội ở nhà đó mà còn có cái oai lực như vậy đó, thế thì cái oai lực của Phật A Di Đà gấp triệu gấp ngàn lần chứ. Chứ đâu như ông nội mình nói đâu. Ông nội nói ở nhà đã có giá trị rồi, nó im liền, bao nhiêu giận hờn, bao nhiêu tức tối gì nó bỏ hết, lấy cái đức mà phủ. Cái nguyện lực của Phật Di Đà lớn lắm, tận hư không biến pháp giới rồi. Cho nên giờ đó mình khai thị cho họ là họ mới buông bỏ những cái trần cảnh của thế gian, họ nương cái pháp lực của Đức Phật A Di Đà, và cái lời khai thị của mình có tác dụng trong giờ phút này lớn lắm. Như vậy mình cứu được hành giả của mình, mình trợ duyên mới giúp hành giả của mình tức là vãng sanh mau một chút, tức là họ có cái nhân rồi đó, bây giờ mình tạo thêm cái duyên nữa thì tốt thế thôi. Thôi bài giảng của tôi nhiêu đó đó hết.